Mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Tổng thống Joe Biden nói trong một cuộc phỏng vấn với NBC News hôm 15 tháng 7 rằng việc ông nói muốn đưa ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump vào đích ngắm là sai, nhưng lập luận rằng những lời lẽ từ đối thủ của ông còn gây kích động hơn nhiều, đồng thời cảnh báo rằng ông Trump vẫn là mối đe dọa đối với các thể chế dân chủ. Lời nói gây tranh cãi này được đưa ra trong một cuộc gặp riêng với các nhà tài trợ vào tuần trước, khi ông Biden đang vật lộn để củng cố khả năng ứng cử vốn đang bị chao đảo của ông trong các thành phần cử tri chủ chốt của Đảng Dân Chủ. Cuộc phỏng vấn với NBC, trong đó ông Biden có lúc phải chống đỡ trước những câu hỏi về khả năng tranh cử của ông, diễn ra trong khi ông Biden và ban vận động tái tranh cử chuẩn bị trở lại các hoạt động tăng tốc của chiến dịch tranh cử sau một thời gian tạm ngưng sau vụ ông Trump bị ám sát hụt vào cuối tuần trước. Khi phóng viên Lester Holt của NBC hỏi ông Biden về lời nói của ông trong cuộc gặp riêng với các nhà tài trợ hồi tuần trước, trong cuộc phỏng vấn vào tối ngày 15 tháng 7, ông Biden nói: "Đó là một sai lầm khi sử dụng từ này. Ý tôi là đích ngắm. Ý tôi muốn nói tới mục tiêu tập trung vào những gì ông ấy đang làm, tập trung vào các chính sách của ông ấy, tập trung vào số lượng lời nói dối mà ông ấy đã nói trong cuộc tranh luận." Trong cuộc gặp trực tuyến với các nhà tài trợ, ông Trump tuyên bố rằng ông đã nói xong về màn tranh luận kém cỏi của mình và cho rằng đã đến lúc để đưa ông Trump vào đích ngắm. Ông Biden nói rằng lập trường và những tuyên bố của ông Trump cùng việc ông Trump ít vận động tranh cử đã bị mổ xẻ quá ít. Phát biểu trên NBC, ông Biden nói rõ rằng ông sẽ tiếp tục chĩa mũi dùi vào ông Trump. Mặc dù nhìn nhận câu nói đặt ông Trump vào đích ngắm là sai, ông Biden nói ông không phải là người nói tôi muốn trở thành nhà độc ngay khi nhậm chức. Chính ông Trump mới là người có những lời lẽ kiểu đó, ông Biden nói, ý nhắc đến những phát ngôn trước đây của ông Trump về một cuộc tắm máu nếu ông thua vào tháng 11. Cuộc phỏng vấn của NBC được lên lịch trước khi ông Trump bị ám sát hụt tại cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania, là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của ông Biden, nhằm chứng minh khả năng phục vụ của ông sau màn tranh luận thảm hại hôm 27 tháng 6. Ông Biden cũng đã nói chuyện riêng với ông Trump sau vụ ám sát hụt. Trong cuộc phỏng vấn với NBC, ông Biden mô tả cuộc gọi với ông Trump là rất thân mật. Ông Donald Trump đã có màn xuất hiện vẻ vang trong ngày đầu tiên của Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng Hòa khi ông được các cử tri trung thành trong đảng hoan nghênh nhiệt liệt vài ngày sau khi ông sống sót trong một vụ ám sát bất thành vốn đã định hình lại cuộc đua Tổng thống Mỹ. Cựu Tổng thống Trump bước vào hội trường Pfizer Forum ở trung tâm thành phố Milwaukee trong tiếng hô vang dội, với tay phải của ông được băng bó kỹ lưỡng sau khi bị một viên đạn xước qua, vài giờ sau khi ông chính thức được đề cử làm người đại diện cho Đảng Cộng Hòa tranh cử Tổng thống năm 2024. Cao trào của đại hội kéo dài 4 ngày này sẽ là bài diễn văn vào giờ vàng của ông Trump vào ngày 18 tháng 7, khi ông chính thức chấp nhận đề cử của đảng để đối mặt với Tổng thống Biden trong màn tái đấu cuộc đua năm 2020. Các đại biểu tham dự đại hội Đảng Cộng Hòa bày tỏ sự phấn khích về tương lai của đảng trong ngày đầu tiên của đại hội tối ngày 15 tháng 7. Một nữ đại biểu có tên Ashley Cash đến từ Texas nói: "Tôi nghĩ mọi người đều phấn khích. Chúng tôi thấy nhẹ nhõm và chúng tôi cảm ơn Chúa vì Tổng thống Trump, bạn biết đấy, đã sống sót sau vụ ám sát. Và tôi nghĩ điều này, nếu điều này có tác dụng gì đó, thì nó thực sự đang khích lệ những người đứng sau ông ấy." Cuộc đua giữa ông Biden và ông Trump vẫn xích sao theo các cuộc thăm dò dư luận, mặc dù ông Trump dẫn trước ở một số bang dao động vốn quyết định kết quả bầu cử. Ngày 15 tháng 7, ngày khai mạc đại hội của Đảng Cộng Hòa bắt đầu bằng chiến thắng mới nhất trong chuỗi chiến thắng pháp lý gần đây của ông Trump, khi thẩm phán Eileen Cannon bác bỏ cáo trạng liên bang ở Florida, trong đó cáo buộc cựu Tổng thống lưu giữ trái phép các tài liệu mật. Ông Trump sẽ bị kết án ở New York vào tháng 9 vì tìm cách che đậy khoản tiền bịt miệng cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels trong những tuần trước chiến thắng bầu cử năm 2016 của ông. Nhưng hai bản cáo trạng khác đối với ông về các cáo buộc liên bang ở Washington và các cáo buộc tiểu bang ở Georgia, cả hai đều liên quan đến nỗ lực lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 của ông Trump đang bị trì hoãn và có nguy cơ bị xóa bỏ sau khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ ra phán quyết vào tháng 7 rằng ông có quyền miễn trừ đối với nhiều trong số các hoạt động chính thức của ông với tư cách là Tổng thống. Hồi chuông báo động đang vang lên trên khắp châu Âu sau khi ông Donald Trump chọn Thượng nghị sĩ J.D. Vance làm ứng cử viên phó tổng thống liên danh với ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới. Tại hội nghị an ninh Munich hàng năm vào tháng 2 vừa qua, giới tinh hoa chính trị và đối ngoại của châu Âu đã tận tai nghe ông J.D. Vance phát biểu rằng ông phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine và cảnh báo thẳng thừng rằng châu Âu sẽ phải dựa ít hơn vào Mỹ trong việc phòng vệ. Việc ông ấy được chọn làm liên danh tranh cử là điều đáng quan ngại đối với châu Âu. Bà Rika Dalang, đồng lãnh đạo Đảng Xanh của Đức, vốn nằm trong chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz và đã từng tham gia một phiên thảo luận với ông Vance ở Munich, cho biết như vậy. Việc lựa chọn ông Vance đã làm dấy lên lo ngại ở châu Âu rằng nếu ông Trump trở lại Nhà Trắng, ông ấy sẽ chấm dứt hoặc hạn chế viện trợ của Mỹ dành cho Kiev và đẩy Ukraine đến việc phải đàm phán hòa bình để chấm dứt cuộc chiến. Và điều này sẽ giúp Moscow có được phần lãnh thổ đáng kể của Ukraine, cũng như càng làm cho Tổng thống Nga Vladimir Putin mạnh bạo hơn nữa trong việc mở thêm các chiến dịch quân sự khác. Quan điểm đó càng được củng cố với lá thư mà Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người đến thăm ông Trump hồi tuần trước, gửi đến các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu. Ông Orbán, đồng minh của ông Trump, cho biết cựu Tổng thống Mỹ sẵn sàng làm nhà môi giới hòa bình ngay lập tức nếu ông thắng cử vào tháng 11. Tại Munich hồi tháng 2 năm nay, ông Vance đưa ra quan điểm của ông về việc Mỹ viện trợ cho Ukraine.
The best way to help Ukraine, I think from a European perspective, is for Europe to become more self-sufficient.
Cách tốt nhất để Ukraine, tôi nghĩ từ góc độ châu Âu là châu Âu trở nên tự chủ hơn. Vấn đề chính là chúng tôi không sản xuất đủ vũ khí. Nếu bạn nhìn vào các hệ thống quan trọng, tên lửa Patriot, hệ thống Javelin, PAC-3, tức máy bay đánh chặn Patriot, những hệ thống vũ khí quan trọng này đang bị thiếu hụt rất nhiều. Vấn đề không phải là ý chí của người Mỹ hay tiền bạc của người Mỹ, vấn đề là NATO không sản xuất đủ cho riêng mình. It's not American willpower or American money. The problem is that NATO doesn't make enough of its own stuff. Bà Lang nói trong một đăng tải trên mạng X rằng ông Vance đã nói rất rõ ở Munich rằng ông và ông Trump sẽ nhanh chóng giao Ukraine vào tay ông Putin như thế nào. Tại Munich, ông Vance nói ông Putin không đặt ra mối đe dọa sống còn đối với châu Âu và người Mỹ và châu Âu không thể cung cấp cho Ukraine đủ đạn dược để đánh bại Nga. Ông cho rằng các ưu tiên chiến lược của Mỹ nằm nhiều hơn ở châu Á và Trung Đông. Thượng nghị sĩ Vance cũng bỏ phiếu chống lại dự luật viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine mà cuối cùng đã được Quốc hội Mỹ thông qua hồi tháng 4. Trong một bài xã luận trên tờ New York Times để biện minh cho lá phiếu của mình, ông Vance lập luận rằng Kiev và Washington phải từ bỏ mục tiêu của Ukraine là khôi phục lại đường biên giới năm 1991 với Nga. Nhưng một số nhà ngoại giao cũng cảnh báo rằng cuộc bầu cử Mỹ còn lâu mới xong. Một nhà ngoại giao Pháp nói, chúng ta cần ngừng đưa ra lời tiên tri tự nghiệm, ông Trump chưa thắng và ông Biden cũng chưa thua. Phiên xử mới trong phiên tòa xét xử tội gián điệp của phóng viên Mỹ Evan Gershkovich của tờ Wall Street Journal đã được đẩy lên ngày 18 tháng 7 thay vì vào ngày 13 tháng 8 như lịch trước đây, theo tòa án Nga xét xử vụ án này cho biết hôm 16 tháng 7. Ông Gershkovich, nhà báo Mỹ 32 tuổi, vốn phủ nhận mọi hành vi sai trái, đã bị xét xử kín hồi tháng trước tại thành phố Yekaterinburg của Nga, nơi ông đối mặt với cáo trạng gián điệp với bản án có thể lên tới 20 năm tù. Các công tố viên cáo buộc rằng ông Gershkovich đã thu thập thông tin bí mật theo lệnh của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA về một công ty sản xuất xe tăng cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Ông Gershkovich, tờ báo chủ quản của ông và chính phủ Mỹ đều bác bỏ các cáo buộc này và nói rằng ông chỉ làm công việc của ông là phóng viên được Bộ Ngoại giao chứng nhận cho làm việc ở Nga. Hãng tin nhà nước RIA của Nga dẫn lời một người phát ngôn của tòa án nói hôm 16 tháng 7 rằng quyết định rời ngày phiên xử mới được đưa ra theo yêu cầu của đội luật sư biện hộ cho ông Gershkovich. Mặc dù các nhà báo được phép quay phim ông Gershkovich một lúc ngắn ngủi trước khi bắt đầu phiên xét xử hồi tháng 6, nhưng theo tống đạt chát tòa án, phiên xử tới đây sẽ không cho báo chí tham dự. Xử kín là điều bình thường ở Nga trong các vụ án phản quốc hay gián điệp liên quan đến tài liệu mật. Tòa án cho biết lần tiếp theo truyền thông có thể tiếp cận với ông Gershkovich sẽ là khi công bố bản án. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng trao đổi tù nhân, trong đó có ông Gershkovich, và các cuộc tiếp xúc với Mỹ đã diễn ra nhưng đang phải được giữ bí mật. đội Israel đã chiến đấu với các chiến binh do Hamas lãnh đạo ở một số khu vực của dải Gaza hôm 16 tháng 7 và các quan chức y tế Palestine cho biết ít nhất 57 người đã thiệt mạng trong các cuộc oanh tạc của Israel vào miền Nam và miền Trung Gaza. Nhóm phiên quân Hồi giáo Hamas đã cáo buộc Israel đẩy mạnh tấn công ở Gaza để tìm cách làm chệch hướng các nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn của các nhà trung gian Ả Rập và Mỹ. Israel cho biết họ đang tìm cách quét sạch các chiến binh Hamas. Tại Rafah, thành phố biên giới phía nam nơi các lực lượng Israel đã chiến đấu kể từ tháng 5, 5 người Palestine đã thiệt mạng trong một cuộc không kích vào một ngôi nhà, theo các quan chức y tế Gaza cho biết. Ở Khan Yunis gần đó, một người đàn ông, vợ và hai người con đã thiệt mạng. Sau đó trong ngày 16 tháng 7, Israel đã không kích một chiếc xe hơi làm ít nhất 17 người Palestine thiệt mạng và 26 người khác bị thương ở Khan Yunis, miền nam Gaza, theo các quan chức cho biết. Vài giờ sau đó, theo các quan chức y tế, một cuộc không kích của Israel vào một trường học trong trại Nusrat đã giết chết 16 người và làm bị thương nhiều người khác. Bộ Y tế nói rằng cuộc tấn công đánh trúng một trường học do Liên Hợp Quốc điều hành, nơi các gia đình di tản trú ngụ. Một người phụ nữ Palestine di tản có tên Hassan Al-Aidi nói với Reuters. Chúng tôi đã bị bỏ hoang, phải rời đi và bị phá hủy. Những đứa trẻ đã làm gì để phải chịu điều này? Chúng ta phải làm gì trước sự phẫn nộ của những bà mẹ, những đứa trẻ, họ đã làm gì? Quân đội Israel cho biết binh lính của họ tiếp tục các hoạt động dựa trên tin tức tình báo ở Rafah và các cuộc không kích đã nhắm vào các chiến binh, đường hầm và các cơ sở hạ tầng quân sự khác của Hamas. Không quân Israel đã tấn công khoảng 40 mục tiêu trên khắp khu vực, bao gồm các điểm bắn tỉa và điểm quan sát, các cấu trúc quân sự và các tòa nhà chứa chất nổ. Các cánh vũ trang của Hamas và nhóm thánh chiến Hồi giáo, đồng minh của Hamas cho biết các chiến binh của họ đã tấn công lực lượng Israel ở một số địa điểm bằng tên lửa chống tăng và bom cối. Một quan chức Palestine am hiểu các cuộc đàm phán nói với Reuters rằng Hamas không muốn bị coi là đang ngừng các cuộc đàm phán bất chấp các cuộc tấn công tăng cường của Israel. Theo quan chức này, Hamas tin rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang cố gắng tránh một thỏa thuận bằng cách bổ sung thêm các điều kiện nhằm hạn chế việc đưa người di tản trở lại phía Bắc Gaza và giữ quyền kiểm soát cửa khẩu biên giới Rafah với Ai Cập. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller hôm 15 tháng 7 cho biết hai cố vấn cấp cao của ông Netanyahu đã nói rằng Israel vẫn cam kết đạt được lệnh ngừng bắn. This program has come to you from the Voice of America, Washington.